Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Venezuela lưu hành đồng tiền mới bỏ 6 số 0. Đài Loan nói rất cần sự giúp đỡ của Malaysia để giảm nạn thiếu chip toàn cầu. Chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng quốc tế Cam Ranh trong chuyến thăm tăng cường an ninh hàng hải. Và tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam và hàng loạt tướng lãnh bị cách chức, khai trừ khỏi đảng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Bất chấp một đêm dài ráo riết đàm phán, các đảng viên Dân Chủ đã không thể ngay lập tức đạt được thỏa thuận cho cuộc đại tu chính phủ trị giá 3,5 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Mỹ Joe Biden, buộc các nhà lãnh đạo phải hoãn cuộc bỏ phiếu đã được dự kiến về một dự luật liên quan về các công trình công ích. Cuộc đàm phán tiếp tục vào ngày 1 tháng 10, theo AP. Trước sự thúc đẩy của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, các thành viên Hạ viện đã phải tổ chức một phiên họp vào buổi tối và các cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng tham gia thương thảo tại Điện Capitol, trong khi các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ làm việc tới cuối ngày 30 tháng 9 để đàm phán về một kế hoạch thu nhỏ mà những người theo đường lối trung dung sẽ chấp nhận. Tổng thống Biden đã dành toàn bộ lịch trình làm việc của mình cho các cuộc gọi với các nhà lập pháp, nhưng có vẻ như không thể đạt được một thỏa thuận nào, đặc biệt là với Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Joe Manchin. Ông Manchin từ chối thương lượng. Vị Thượng nghị sĩ theo chủ nghĩa trung dung đại diện tiểu bang West Virginia vẫn giữ vững tuyên bố trước đó của mình rằng ông chỉ sẵn sàng thỏa thuận với Tổng thống ở mức ít hơn một nửa, tức 1,5 nghìn tỷ đô la. Tôi không thấy sẽ đạt được một thỏa thuận nào tối nay, tôi thực sự không thấy, ông Manchin nói với các phóng viên khi rời Điện Capitol. Với những trái ngược sâu sắc, Tổng thống và đảng của ông đang có nguy cơ phải đối mặt với một thất bại đáng xấu hổ, nếu không muốn nói là sự sụp đổ nghiêm trọng về mặt chính trị đối với toàn bộ kế hoạch, nếu họ không thể giải quyết được sự bế tắc đối với tầm nhìn lớn này của ông Biden. Rủi ro trước mắt là một cuộc bỏ phiếu như đã hứa về phần đầu tiên trong đề xuất của Tổng thống Biden, một dự luật công trình công ích có trị giá 1.000 tỷ đô la được nhiều người ủng hộ, nhưng đã bị khựng lại trong lúc các cuộc đàm phán về gói kích cầu tham vọng hơn của ông bị đình trệ. Các thành viên cấp tiến đã từ chối ủng hộ dự luật cầu đường mà họ cho là không đủ, trừ phi có tiến bộ về kế hoạch rộng lớn hơn của ông Biden, vốn là trọng tâm của chương trình nghị sự của Đảng Dân Chủ. Các nhà lãnh đạo được sự ủng hộ đã hủy bỏ một cuộc bỏ phiếu lên kế hoạch vào tối 30 tháng 9 và cho biết Hạ viện sẽ trở lại phiên họp vào ngày 1 tháng 10. Venezuela hôm 1 tháng 10 ra mắt một loại tiền mới, bỏ đi 6 chữ số, trong khi đồng tiền cũ của đất nước Nam Mỹ này đã gần như vô giá trị sau nhiều năm lạm phát, được xem là tồi tệ nhất trên thế giới. Tờ tiền có mệnh giá cao nhất cho tới thời điểm hiện tại là tờ 1 triệu Bolivar, có trị giá chưa đến 25 sen, tức 1/4 đô la Mỹ, tính đến ngày 30 tháng 9. Đồng tiền mới được đưa ra có mệnh giá cao nhất ở mức 100 Bolivar, tương đương gần 25 đô la, trước khi bắt đầu mất giá vì lạm phát. Việc đổi mệnh giá đồng tiền 1 triệu ăn một là nhằm mục đích giúp giảm bớt các giao dịch tiền mặt bằng đồng Bolivar hiện đang gây hoa mắt với các chuỗi số 0 gần như vô tận. Lý do cơ bản và quan trọng nhất là các hệ thống thanh toán đã bị sụp đổ vì số lượng chữ số khiến hệ thống thanh toán và thực hiện phép toán không thể quản lý được. Giáo sư kinh tế tại Đại học Trung ương Venezuela, Jose Guerrera cho biết, ông nói rằng các hệ thống xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc hệ thống thanh toán cho các công ty không được thiết kế cho mục đích siêu lạm phát mà là cho một nền kinh tế bình thường. Theo hệ thống tiền cũ, một chai soda 2 lít có thể trị giá hơn 8 triệu Bolivar và rất khan hiếm tờ tiền trị giá từng đó nên khách hàng có thể phải trả bằng một tập tiền dày. Các ngân hàng cho phép khách hàng rút tối đa 20 triệu Bolivar tiền mặt mỗi ngày hoặc đôi khi ít hơn nếu chi nhánh hoạt động thiếu tiền mặt. Vì vậy, người tiêu dùng đã dựa vào đô la Mỹ và các phương thức thanh toán kỹ thuật số chẳng hạn như Zelle và PayPal để mua hàng. Ngày nay hầu hết các giao dịch được thực hiện qua phương thức điện tử. Và theo giáo sư Guerra cho biết, hơn 60% được thực hiện bằng đô la Mỹ. Khi Ngân hàng Trung ương Venezuela thông báo về việc thay đổi tiền tệ vào tháng trước, các quan chức cho biết các hệ thống thanh toán sẽ được hiện đại hóa để mở rộng việc sử dụng kỹ thuật số đối với đồng Bolivar. Họ cũng nhấn mạnh rằng việc loại bỏ 6 số 0 không ảnh hưởng đến trị giá của đồng tiền. Đồng Bolivar sẽ không có giá trị nhiều hơn hoặc ít hơn, nó chỉ để tạo điều kiện cho việc sử dụng ở quy mô tiền tệ đơn giản hơn, theo một tuyên bố của Ngân hàng Trung ương. Đây là lần thứ ba các nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa của Venezuela loại bỏ các số 0 trên đồng tiền của nước này. Đồng Bolivar đã mất 3 số 0 vào năm 2008 dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez, trong khi người kế nhiệm của ông Tổng thống hiện tại Nicolas Maduro đã loại bỏ 5 số 0 vào năm 2018.
Đài Loan nói rất cần sự giúp đỡ của Malaysia để giảm nạn thiếu chip toàn cầu. Sự giúp đỡ của Malaysia là điều cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt linh kiện bán dẫn cho ô tô trên toàn cầu, đặc biệt là trong khâu đóng gói, một lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về COVID-19 của nước này, theo Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Wang Meihui. Đài Loan với tư cách là một nhà sản xuất chip lớn đã đi đầu và là trung tâm những nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt vốn đã khiến các nhà máy ô tô trên khắp thế giới ngưng hoạt động. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào cuối ngày 30 tháng 9 tại trụ sở bộ, bà Wang nói với Reuters rằng một mình Đài Loan không thể giải quyết vấn đề vì chuỗi cung ứng rất phức tạp. Điểm ngẽn trên thực tế là ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Malaysia, bởi vì các nhà máy đều đóng cửa trong một thời gian dài, bà Wang nói. Nữ bộ trưởng cho biết thêm rằng vấn đề đặc biệt nghiêm trọng với việc đóng gói chip ô tô khi các công ty ở Malaysia cung cấp các dịch vụ mà các công ty Đài Loan không cung cấp. Hiện tại, trọng tâm là Malaysia nối lại sản xuất càng sớm càng tốt. Tôi được biết Malaysia bắt đầu khôi phục năng lực sản xuất vào đầu tháng 9 và hiện tại năng lực sản xuất đã trở lại khoảng 80%. Vì vậy, nếu công suất của họ có thể từ từ trở lại, vấn đề này có thể dần dần được xử lý, bà Hoàng cho biết. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Sáng ngày 1 tháng 10, tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa bắt đầu chuyến thăm với các chủ hoạt động hợp tác song phương kéo dài 4 ngày tại Việt Nam nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Anh tại châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 10 năm quan hệ quốc phòng giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, chỉ 2 tháng sau khi chuyến thăm đầu tiên của Bộ Quốc phòng Anh tới Việt Nam, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội loan tin. Truyền thông Việt Nam dẫn lời thuyền trưởng Hugh Botterill, chỉ huy tàu HMS Richmond cho biết, chúng tôi rất vui khi được đến thăm Việt Nam. Vai trò của chúng tôi là thể hiện cam kết của Vương quốc Anh đối với sự hiện diện bền bỉ và đáng tin cậy ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm các đối tác khu vực quan trọng như Việt Nam. Hai bên chia sẻ mối quan tâm chung như an ninh hàng hải, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và mong muốn thấy sự tăng trưởng kinh tế chung. Đại sứ quán Anh nhận định rằng sự hiện diện của tàu hải quân HMS Richmond nhấn mạnh cam kết của Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với trọng tâm là quan hệ đối tác của Anh với Việt Nam. Đại sứ Anh Gareth Wood phát biểu tại lễ đón tàu ở cảng Cam Ranh nói, chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sự cần thiết phải đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc vì hòa bình và an ninh toàn cầu. Khinh hạm này được đưa vào sử dụng vào năm 1993, có thủy thủ đoàn gồm 193 người. Tàu được trang bị phi đạn phòng không chống hạm ngư lôi, hải pháo 113 ly và trực thăng săn ngầm. Tàu thực hiện nhiệm vụ tác chiến, trong đó có các hoạt động chống ma túy, chống cướp biển, chống mua bán người, giam giữ tội phạm. Hải quân các nước Anh, Mỹ và châu Âu thường xuyên cử tàu chuyến tuần tra khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền trên vùng biển chồng lấn với Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Các hoạt động tự do hàng hải này diễn ra dường như hàng tháng, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Trước khi đến Việt Nam, tàu chiến đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 27 tháng 9, khiến Trung Quốc lên tiếng cho rằng hành động này mang ý đồ xấu và chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cho tàu đi theo và phát cảnh báo yêu cầu khinh hạm Richmond rời khỏi khu vực đó. Chúng tôi đang băng qua eo biển Đài Loan để thăm Việt Nam và Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tài khoản Twitter của tàu HMS Richmond thông báo vào rạng sáng ngày 27 tháng 9. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của chiến khu Đông Bộ của Trung Quốc cho biết loại hành vi này chứa đựng những ý định xấu xa và làm tổn hại đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. lực lượng chỉ huy chiến khu luôn duy trì tình trạng cảnh báo cao độ và kiên quyết chống lại mọi lời đe dọa khiêu khích. Từ trước đến nay, Anh khẳng định coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Những chuyến thăm của tàu hải quân Hoàng gia Anh đến Việt Nam thể hiện lập trường của Anh về Biển Đông, cũng như sự ủng hộ quan điểm của Hà Nội trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực bằng đối thoại hòa bình, tôn trọng luật lệ quốc tế.
Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và hàng loạt tướng lĩnh bị cách chức, khai trừ khỏi đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 1 tháng 10 đích thân chủ trì cuộc họp xem xét thi hành kỷ luật hàng loạt tướng lãnh trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số lãnh đạo khác, trong đó có cả tư lệnh Cảnh sát biển đương nhiệm của Việt Nam cũng bị cách tất cả chức vụ trong đảng. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật khai trừ đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và Thiếu tướng Lê Văn Minh, tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4. Các tướng lĩnh lãnh đạo bị cách tất cả các chức vụ trong đảng bao gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2. Thông báo kỷ luật được đưa ra sau kỳ họp kéo dài 3 ngày của Ủy ban Kiểm tra Trung ương dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ Tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc trở nên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015-2020 còn bị kết luận vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn trên biển. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng những vi phạm trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổn hại uy tín của tổ chức đảng và quân đội, gây bức xúc trong cán bộ chiến sĩ. Đáng chú ý, trong số các tướng lĩnh bị kỷ luật có cả tư lệnh Cảnh sát biển đương nhiệm, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn. Ông Sơn bị kết luận với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển, ông phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc. Bản thân ông cũng bị cáo buộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đương kim Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam còn bị cho là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ông Sơn bị Ban Bí thư kỷ luật dưới hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng. Trong công bố kỷ luật, Ban Bí thư cũng tiết lộ vi phạm của các tướng lãnh khác, trong đó Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, ông Hậu cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định pháp luật, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, bị cho là vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu. Ông Dũng giữ trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng mua sắm vật tư phê duyệt thanh quyết toán xăng dầu, nhưng đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Thiếu tướng Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, ông Nam cũng ký phê duyệt nhiều kế hoạch và đề nghị thanh toán tiền thuê phương tiện vượt thẩm quyền không đúng quy định để các đơn vị trực thuộc vi phạm trong lập hồ sơ thuê phương tiện gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Ông còn bị kết luận là thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác, đấu tranh, phòng chống buôn lậu trên biển để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, xử lý vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, bị kết luận vi phạm quy định của pháp luật trong việc ký phê duyệt các văn bản, hợp đồng để đề nghị và được thanh toán chi phí, bắt giữ, xử lý vụ việc gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Ông Nghiệp bị quy trách nhiệm trong việc tham mưu cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển xử phạt một số vụ việc vi phạm không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Cảnh sát Biển, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, bị kết luận vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện, xăng dầu, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Ông còn bị cáo buộc nhận hối lộ, đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Thiếu tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Cảnh sát Biển, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, bị kết luận vi phạm pháp luật trong việc ký phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc thuê phương tiện và đề nghị thanh toán rút tiền từ ngân sách nhà nước. Ông cũng bị cáo buộc nhận hối lộ, đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Ban Bí thư cho rằng các vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân trên là rất nghiêm trọng. Nhưng xét thành tích của tập thể, sự cống hiến và thành khẩn, cầu thị, tự giác nhận khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hậu quả và tự nhận hình thức kỷ luật của mỗi cá nhân nên đã căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Bộ Thi hành Kỷ luật để đưa ra hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các tướng lĩnh trên.
Hôm 1 tháng 10, Việt Nam cho biết các công ty trong nước cho đến nay vẫn chưa phản ánh vấn đề gì liên quan đến việc thu mua nguyên liệu thô hoặc các nguyên liệu đầu vào khác trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng kéo dài ở nước láng giềng Trung Quốc, nơi cung cấp vật liệu và thiết bị cho lĩnh vực sản xuất đang bùng nổ của đất nước. Hiện Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng thiếu điện trong bối cảnh nguồn cung than thắt chặt, giá than tăng, tiêu chuẩn khí thải khắc khe hơn và nhu cầu sản xuất tăng mạnh. Trước lo ngại phía Trung Quốc đang thiếu điện và phải đóng cửa một số nhà máy sẽ ảnh hưởng đến tình hình nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, bởi đây là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta. Cục Công nghiệp khẳng định, việc nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ các ngành sản xuất ở Việt Nam vẫn chưa bị ảnh hưởng. Bộ Công Thương cho biết trong một thông cáo, thời gian qua Bộ Công Thương chưa ghi nhận phản ánh nào của doanh nghiệp về việc thiếu nguyên liệu đầu vào, thông cáo của Bộ cho biết thêm. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương nói, về lâu dài, một số mặt hàng như mặt hàng thép xây dựng trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng được, không lo ngại về vấn đề lệ thuộc vào nước ngoài. Với một số ngành khác, từ những biến động ngắn hạn như vừa qua của phía Trung Quốc, trong thời điểm này cũng chưa thể đánh giá ảnh hưởng lớn đến nguyên vật liệu đầu vào của Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ này cho biết nhu cầu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu của các nhà sản xuất tại Việt Nam đã giảm mạnh sau các đợt giảm năng lực sản xuất, thậm chí đóng cửa vì thực hiện giãn cách phòng bệnh COVID-19 ở các tỉnh công nghiệp trọng điểm trong những tháng gần đây. Theo Reuters, các vụ đóng cửa doanh nghiệp vì dịch bệnh cũng buộc các công ty kinh doanh có nhiều người lao động, bao gồm cả các nhà cung cấp cho các thương hiệu như Nike và Adidas, phải tạm dừng hoạt động. Bộ Công Thương thừa nhận rằng Việt Nam đã đối mặt với việc thiếu nguyên liệu từ 2020 khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát lần đầu, gây đứt gãy nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp như dệt may, da giày và các ngành công nghiệp nặng. Theo hãng tin Bloomberg, cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc có một phần nguyên nhân là nước này tự tạo ra trước áp lực từ mục tiêu giảm phát thải khi Chủ tịch Tập Cận Bình muốn có một bầu trời trong xanh tại Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2, 2020. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo dữ liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2021 đã tăng 47% so với một năm trước đó, với giá trị lên đến 72 tỷ đô la.
Kể từ đầu tháng 10 này, thì những ai đã chích ngừa COVID sẽ thuận tiện đi lại hơn trong chuyện mưu sinh. Thế nhưng vaccine nhập khẩu lại rất hạn chế và vaccine do Việt Nam đầu tư nghiên cứu dù đã vào giai đoạn 3 vẫn chưa được phê duyệt, ông Nguyễn Trung Ngôn, cựu nhân viên ngành điện lực, nhận xét.
Cái chuyển giao công nghệ của các nước quốc gia tiên tiến là có một cái nền y học kỹ nghệ rất tân tiến. Thì mình hồi xưa tới giờ bất cứ một thứ gì của Việt Nam đều ảnh hưởng tới nước ngoài hết. Tức là cũng sử dụng công nghệ người ta, tức là mình đâu có cái gì đâu, đâu có sáng tạo, sáng chế được cái gì đâu. Toàn là nhờ cậy của cái nước văn minh tân tiến ngoài. Bây giờ nếu mà được như vậy thì tôi rất ủng hộ. Ủng hộ cái vaccine Việt Nam chế tạo không có gì.
Tính cho đến hiện tại thì người dân ở Sài Gòn được chích ngừa COVID mũi thứ nhất với độ phủ được thông báo lên đến ngoài 90%. Nếu vaccine do Việt Nam nghiên cứu được cấp phép thì khi không phải lệ thuộc vào vaccine nhập khẩu, dân chúng sẽ nhanh chóng được chích ngừa hơn. Ông Hiếu ý kiến.
Theo bản thân tôi nghĩ thì trước mắt như đấy tôi nói là bên phía chính quyền về Việt Nam, nhà nước Việt Nam cho phép và cho phát hành cho cái vaccine Nanocovax và lúc đã tới người dân rồi thì hy vọng là người dân sẽ tin tưởng và ủng hộ để cái vaccine của Việt Nam mình được tự hào hơn, vì là mình là người Việt Nam thì mình nên dùng người hàng Việt Nam.
Chủ nghĩa dân tộc trong quyết định lựa chọn vaccine như ý kiến của ông Hiếu ở đây là khi so sánh với việc chính quyền Việt Nam đã quyết định nhập khẩu đến vài chục triệu liều vaccine từ Trung Quốc về chích cho dân chúng. Ông Minh nói rằng nếu được quyền lựa chọn, ông sẽ từ chối vaccine Trung Quốc.
Ông Minh nói chẳng qua là nước mình nghèo như thế nào không biết, nhưng mà cứ đi qua xin những cái nước mà người ta đã lấy được vaccine đó về để tiêm cho người dân trong nước đó, dư ra mới cho mình, chứ đâu phải là lấy từ trong hãng đó mà ra cho mình đâu. Đó là như vậy thì cho mình đó, mình đúng ra mình xử lý tốt đó, thì bữa nay chắc lẽ cũng chích hết rồi, do khắc khe mình chích rồi lại này cái kia rồi lại phân biệt thuốc này thuốc kia các loại thuốc rồi chim thuốc Trung Quốc vô nữa tùm lum hết, đó là không hợp lý. Ví dụ như có dân nó phản ảnh đã thuốc Trung Quốc đó nó có nghe qua lại rồi đã không tốt rồi thì cứ ép người dân là nó không đúng, nó là thật sự không đúng. Còn nếu mà vaccine của mình sản xuất ra được tốt như vậy thì tại vì mình đi xin nữa đúng không, mình sẽ chích cái vaccine của mình thôi.
Bàn luận về việc nhập vaccine Trung Quốc về chích cho dân chúng luôn được coi là chuyện nhạy cảm chính trị, ông Ngôn nói.
Chính quyền bây giờ có không có đủ can đảm ra cái quyết định bắt đầu là áp dụng ứng dụng mà cái vaccine Việt Nam đi tiêm là rộng rãi cho toàn dân. Bây giờ còn biết bao nhiêu người là dân chưa được tiêm đấy chứ.
Người dân nếu chưa được chích mũi nào thì sẽ bị giới hạn quyền đi lại như ở Sài Gòn chẳng hạn. Thế nhưng vaccine thì lại rất hạn chế, chủ yếu vẫn là vaccine của Trung Quốc mà người Việt lại vốn rất ngần ngại về chất lượng hàng hóa từ Trung Quốc.
Một số người Việt lớn tuổi ở Mỹ cho biết họ dự định sẽ đăng ký tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường sau khi cơ quan y tế hàng đầu của nước này tuần trước khuyến nghị hàng triệu người nên tiêm bổ trợ, mở ra một giai đoạn mới cho nỗ lực chủng ngừa virus corona ở Mỹ. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, bác sĩ Rochelle Walensky đã tán thành một loạt các khuyến nghị từ một nhóm cố vấn vào cuối ngày 23 tháng 9. Các cố vấn nói các liều vaccine tăng cường nên được cung cấp cho những người từ 65 tuổi trở lên, người sống trong nhà dưỡng lão và những người từ 50 đến 64 tuổi có các bệnh nền dễ gặp nguy. Liều bổ sung sẽ được tiêm sau khi những người này đã nhận mũi vaccine thứ nhì của Pfizer ít nhất nửa năm. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27 tháng 9 đã nhận mũi vaccine thứ ba, hy vọng sẽ làm gương cho dân chúng đi tiêm liều vaccine tăng cường, dù hàng triệu người Mỹ vẫn chưa chịu tiêm mũi vaccine đầu tiên. Ông Biden cho biết đệ nhất phu nhân Jill cũng sẽ sớm tiêm liều vaccine tăng cường. Giám đốc CDC quyết định đưa vào một khuyến nghị mà ban cố vấn trước đó đã bác bỏ. Ban cố vấn ngày 23 tháng 9 biểu quyết chống lại khuyến nghị tiêm tăng cường cho những người từ 18 đến 64 tuổi là nhân viên chăm sóc y tế hoặc làm trong những lĩnh vực có nguy cơ cao tiếp xúc với COVID-19. Giám đốc CDC bà Walensky không đồng ý và đưa khuyến nghị đó trở lại, lưu ý rằng quyết định này phù hợp với quyết định cấp phép tiêm tăng cường của Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm FDA vào đầu tuần trước. Nhóm những đối tượng bà khuyến nghị tiêm tăng cường bao gồm nhân viên chăm sóc y tế và những người sống trong những nơi có không gian kín làm tăng nguy cơ phơi nhiễm, chẳng hạn như nhà tù hoặc nơi tạm trú cho người vô gia cư. Bà Walensky nói trong một phát biểu vào tối ngày 23 tháng 9, trong tư cách là giám đốc CDC, nhiệm vụ của tôi là xác định rõ nơi mà hành động của chúng tôi có thể có tác động lớn nhất. Tại CDC, chúng tôi được giao nhiệm vụ phân tích dữ liệu phức tạp, thường là không hoàn hảo, để đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm tối ưu hóa sức khỏe. Trong một đại dịch, ngay cả với sự bất định, chúng tôi phải thực hiện những hành động mà chúng tôi dự liệu là sẽ mang lại lợi ích lớn nhất. Khuyến nghị chính thức của CDC đưa ra giữa lúc một số người Mỹ đã bắt đầu tiêm liều tăng cường thứ ba, trong đó có nhiều người gốc Việt. Trong những cuộc phỏng vấn gần đây với VOA, một số người Việt lớn tuổi cho biết họ đã tiêm hoặc dự tính sẽ tiêm trong những tuần sắp tới vì lo ngại về đợt tăng vọt lây nhiễm do biến thể Delta gây ra. Ông Nguyễn Kim Sơn, 79 tuổi, cư dân thành phố West Palm Beach ở bang Florida, nói ông thấy việc tiêm tăng cường là rất cần thiết để tăng sức đề kháng cho những người trong nhóm tuổi của ông. Đã tiêm hai mũi vaccine Pfizer từ đầu năm nay, ông Sơn dự tính sẽ tiêm mũi thứ ba sớm nhất có thể. Ông nói,
tại thực sự ra đó thì là cái người lớn tuổi như chú này cái nọ đồ đó thì là cái mức mà đề kháng trong người nó giảm. Chú có một cái ông bạn đấy trẻ hơn chú nhiều thì ông chích rồi. Rồi ông cho chú biết là trước khi chích thì mình thử lại cái độ máu của mình, đi làm một cái blood test thì cái mức đề kháng của mình đó, cái immunity của mình nó giảm xuống cỡ người lớn như chú còn có 20% thôi. Thành ra mình thấy cái đó là phải chích, nên.
Ông cho hay ông cũng hơi ngại về phản ứng sau khi tiêm, nhưng hai người bạn mới tiêm tăng cường gần đây của ông kể rằng họ cũng trải qua cảm giác mệt mỏi giống như khi tiêm mũi thứ hai và không có gì nghiêm trọng. Bà Lý Thị Thái, 74 tuổi, cư dân vùng ngoại ô thành phố Atlanta ở bang Georgia, cũng cho biết bà dự tính sẽ tiêm tăng cường sau khi CDC đưa ra khuyến nghị chính thức. Bà nói thời gian qua bà cảm thấy hoang mang không biết nên tiêm hay không vì nghe những luồng thông tin khác nhau về sự cần thiết của mũi tiêm tăng cường.
Thuốc thì đồng ý là không có thể là hoàn toàn 100%, nhưng mà nói một mũi, hai mũi, bây giờ đến đây là mũi thứ ba nữa. Đó, thì tôi thấy nó làm sao á. Thì có người không chích thuốc rồi cũng bệnh, rồi này kia nọ, mình thấy cũng không được. Mình cũng muốn bảo vệ cái sức khỏe cho mình, rồi mình cũng lo cả gia đình nữa chứ. Thì chích thì đương nhiên là mình cũng phải chích thôi. Mũi thứ ba này thì tôi cũng đi chích ngừa cảm cúm, thì họ nói là chắc trên tuần tới thì họ sẽ có thuốc, rồi họ sẽ email về cho mình để mình đi chích.
Bác sĩ Nguyễn Đông Châu, một chuyên gia về nội thương và tim mạch làm việc cho hệ thống bệnh viện Houston Methodist ở thành phố Houston, bang Texas, cho biết đa số trên 2/3 bệnh nhân ngoài 65 tuổi của ông đã tự nguyện tiêm liều thứ ba và không có phản ứng phụ mạnh. Một số thì còn lưỡng lự, đa số những người này thì nói là bị phản ứng phụ hành sau khi chích liều thứ hai trước đây, ông nói. Còn những người đã từng từ chối tiêm chủng vẫn tiếp tục từ chối. Các chuyên gia cho rằng thuyết phục những người chưa tiêm mũi nào vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tất cả ba loại vaccine COVID-19 được sử dụng ở Mỹ vẫn có khả năng bảo vệ cao chống lại bệnh nặng, nhập viện và tử vong vì COVID, ngay cả với sự lan truyền của biến thể Delta rất dễ lây. Tới nay, chỉ khoảng 182 triệu người Mỹ tiêm ngừa đầy đủ, tức 55% dân số. Kế hoạch tiêm ngừa tăng cường đánh dấu một sự dịch chuyển quan trọng trong chiến dịch tiêm chủng quốc gia của Mỹ. Cả Anh và Israel đang cho tiêm mũi thứ ba cho dân chúng trước sự phản đối mạnh mẽ của Tổ chức Y tế Thế giới, với lý do là các nước nghèo còn chưa có đủ liều vaccine đầu tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.